Chào các bạn, lá chuối thân mời các bạn cùng nghe bài chuyển pháp âm có tựa đề Bố thí thân mạng, viết vào ngày 16 tháng 6 năm 2010. Đây là một bài hỏi đáp giữa thầy và một thành viên. Bố thí thân mạng. Nhắc tới chuyện bố thí thân mạng thì con muốn hỏi mọi người là cách tốt nhất để bố thí cơ thể là cách nào? Vì mình không thể tự chặt tay chân hay cho phủ tạng mình lúc mình còn sống được thầy ơi. Thầy trả lời: có người làm như sau. Có hai quả thận. Người này còn sống và đã cho không thằng bạn mình cái quả thận của mình. Con thì con có thử cho máu. Ngoài cách này ra còn cách nào nữa không thầy?
Có chứ. Cho qua việc độ tử. Nó còn hơn là cho thân thể mình nữa.
Tibo chết đi sống lại với chuyện này nhiều lần rồi nên hiểu nó nhiều lắm con. Dạ, cho con hỏi, nếu như muốn hiến tạng hay cơ thể cho người khác sau khi chết thì có nên không?
Chuyện này chỉ nên làm sau khi đã bỏ ra một thời gian dài để cho cái suy nghĩ của mình nó chín mùi và nó có lực đến độ mà hằng ngày đều suy nghĩ về cái chuyện nếu mà mình chết thì mình cứ như vậy mà làm. Ý là thân tặng cái này bố thí cái kia, hoặc là mình thận trọng ghi vào cái bằng lái xe cái chữ là sẽ cho ý kiến sau. Việc làm này sẽ chuẩn bị cái bộ phận của người cho, nó sản xuất ra một chất gì đó. Chất này sẽ có thể làm giảm đi sức đào thải của người nhận, và cũng có khi nó lại không còn bị cơ thể kia đào thải nữa. Dạ, con hỏi vì một số người nói rằng không nên làm, vì làm vậy thì người chết sẽ nổi sân và đọa địa ngục.
Về chuyện này là vì khi vừa tắt thở là thân thể nó biến dạng và tế bào có khả năng sản xuất ra cái chất hư thối, nên phải làm thiệt là lẹ và làm liền. Người cho chưa chuẩn bị và còn đang bị cơn bệnh hành hạ, đồng thời lại có một quá trình khá dài với lối sống chú ý đến cái bề ngoài, tức là cái sắc đẹp, nên khi chết thì thói quen này trở lại và họ khó chịu hoặc là bị đau khi trải qua phẫu thuật cuối cùng này. Từ chỗ khó chịu và bị đau này mà người xem ra là cái người có ý đồ tốt bụng đó lại có thể thay đổi ý kiến, nên họ lại có khi bị ác nghiệp như là sân hận, lo sợ nó lôi kéo vào những cõi thấp hơn. Dạ, nhưng nếu một người tu hành cao thì có thể xuất hồn trước khi mổ xẻ hay không thầy?
Họ tu cao rồi thì ăn nhầm gì chứ?
Dạ, vậy nếu một người tu hành chưa xong mà có các nhí giúp đỡ, vừa tắt thở là cho lên cực lạc liền, thì có nên cho lấy nội tạng hay ướp xác không?
Nghe cũng hợp lý đó. Tuy nhiên vì đây là trò chơi lớn, nên khi đã có ý định cho thì nên chính mình hằng ngày suy nghĩ về tính vô thường của cuộc sống mà chuẩn bị tâm lý cho nó kỹ. Để khi tới phiên mình thì cái bộ phận đã được ninh nhừ bằng đại nguyện rồi, thì việc cho này cho nọ sẽ làm lợi cho người kia rất là nhiều. Chư Phật hay làm việc này khi các ngài nhập diệt, có thể nói là các ngài hóa hiện ra thành bụi tư tưởng để có thể hòa tan vào vi trần thế giới để mà tạo ra hạt giống bồ đề. Các ngài cứ nằm chờ như vậy, chờ lâu ghê lắm lận, chờ cho đến khi có dịp thuận tiện với đầy đủ nhân duyên thì hạt giống này sống lại trong thân thể của hành giả và tạo sức chuyển hóa khá lớn, được biểu hiện trong cơn ngộ đạo là nhập lưu hay là vào tầng thánh Tu Đà Hường. Sức làm việc này của các ngài không thể nghĩ bàn được. Hỏi thiệt là hay.
Dạ thưa các bạn, lá chuối đọc bài này mà sao thấy cũng thật là nhanh quá đi, vì những câu hỏi đáp thiệt là hay phải không ạ? Nhưng thôi, để hẹn các bạn trong một dịp khác vậy, một bài đọc khác. Lá chuối xin cảm ơn và chào các bạn.